Anh đã lầm đưa em sang đây để đến trường.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn của Trạm Cà Mau mang tựa đề Vợ Dại.
Được trở về tiếng khóc ban sơ hơn là mang kiếp mong chờ.
Ông An bực mình gắt vợ. Trời ơi, đổ xăng từng lít như vậy, làm sao mà đi xa được chứ? Đâu bà đưa tôi thêm 5 đồng nữa coi. Chứ đổ xăng kiểu này, chạy từng đoạn một, ai mà chịu cho nổi.
Bà An ngồi nhìn ra phía trước, mặt lạnh lùng bảo.
Chạy hết thì đổ thêm, đổ làm gì cho nhiều, hóng chuẩn nó bay hơi đi phí phạm nữa kìa.
Ông An bực lắm, mà không lẽ gây gỗ, làm cho ngày mất vui. Mới đổ xăng xong, vậy mà cái kim chỉ mất xăng, sủi lơ hà, chỉ xuống hướng 8 giờ, gần vách đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra, thì bà An đã nói.
Anh chở gì nữa mà chưa cho xe ra? Khoảng cách rộng vậy mà không ra xe được hả? Tôi thấy mấy người khác á, làm cái dèo là xong hả? Anh á, lái xe dở như hạch.
Ông An thôi bực mình vì những lời chê bai của vợ. Bị nghe thường quá mà. Ông chậm rãi giải thích.
Lái xe cần nhất là cẩn thận để tránh tai nạn. Chứ nóng nảy, gây phiền phức, tốn kém nữa.
Có gì thì bảo hiểm đã đền. Việc gì mà ông phải lo.
Khi ông đang lái xe trên đường, bà la lối. Tôi biểu chạy xe trên làn bên phải mà sao anh cứ ra làn hoài hoài vậy?
Nè, tôi lái xe hay bà lái?
Xe bên trong nó đậu chật như vậy, làm sao đủ chỗ mà không lái ra ngoài chứ?
Nè, bà để tôi lái nghe. Lộn xộn phân tâm, dễ sinh ra tai nạn lắm đã.
Im lặng được vài phút, bà An quay qua chồng hỏi.
Sao mà cái quạt gió trong xe hồi này nó yếu xìu vậy? Hơi mát không thấy ra chút nào trơn á. À, chắc là anh để ông thợ sửa xe kỳ trước làm hư mà không bắt đền chứ vậy. Chỉ có chiếc xe thôi hả? Mà không biết giữ gìn cho tốt nữa. Đây rồi phải tốn tiền thêm nữa cho mà coi.
Ông An không thèm trả lời câu hỏi của vợ. Đưa tay kéo cần điều chỉnh hơi quạt từ vị trí phá mù qua vị trí hơi gió thổi vào lồng xe. Hơi gió mát thổi vù vù, bà cười bảo.
Có vậy mới được chứ, tưởng đâu anh không biết giữ gìn, để chúng nó làm hư xe mà không biết.
Xe đang chạy ngon trớn, bà An la lên.
Quẹo trái vô ngõ trước mặt nè, quẹo trái.
Ông An không kịp đổi lằn, không kịp nhìn xe bên hông để xem có an toàn hay không, cho nên chạy thẳng và tìm cách quay lui.
Trời ơi, chưa thấy ai mà lái xe dở như anh vậy á. Phản ứng gì mà chậm chạp như ông cụ hả? Vậy mà lúc nào cũng khoe là lái giỏi chứ bao giờ bị tai nạn.
Nè, bà có giỏi thì lái đi. Lái cho chết sớm, cho què cục, đi xe lăn sớm đi. Khi đèn xanh vừa bật, ông chờ các xe hướng khác dừng hẳn cho an toàn mới quay đầu ngược lại, thì bị bà trù tráo nữa.
Đèn xanh rồi mà không đi, anh chờ ai? À, thì ra thấy con nhỏ lái xe bên kia trẻ đẹp, anh nịnh đầm nhường đường cho nó chứ gì? Tôi biết mà, anh á hả mà thấy đàn bà là tối mắt hả?
Ông An bực trong lòng, ông đâu có biết người lái xe bên kia là đàn ông hay đàn bà, chứ đừng có nói thấy người đẹp, người xấu. Bởi thường bị vợ gây gổ trong lúc lái xe, ông đã tập cho bà biết lái, để bà hiểu thêm về luật lệ, và khi cần, bà có thể đi một mình, không cần nhờ vả ai. Nhưng bà An lái xe quá chậm, như chạy chiếc xe hư. Mỗi lần ông nhắc bà chạy nhanh hơn thì bà cấu bẩn, la lối rằng bà thấy không cần phải chạy mau. Bà chạy trong làn xe của bà, ai muốn mau thì qua làn xe khác mà chạy đi. Đâu có việc gì phải than phiền, không có việc gì mà phải bực bội vô lý cả. Cho tới khi bà bị cảnh sát phạt vì cái tội lái xe chậm quá cản trở lưu thông, bà cãi lộn với ông cảnh sát.
Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ. Ngày trước khi mới tập lái xe, ông cũng phải chạy chậm như tôi, chứ sao ông lại phạt tôi?
Nếu chưa lái xe quen thì tập cho quen rồi hãy ra đường, làm cản trở lưu thông thì phải bị phạt. Bà không bằng lòng và nhất định không chịu nộp phạt vì bị xử ép. Mấy lần ông An định viết ngân phiếu trả tiền phạt nhưng bà cản lại và làm ồn ào.
Tôi không có nộp phạt đâu, để cả tụi nó làm gì tôi. Trời, ức hiếp người ta vừa vừa thôi chứ.
Nè, không nộp tiền phạt á thì tòa án sẽ trác truy tầm. Mà hễ tìm gặp được là có thể bị còng tay ở tù nữa kìa.
Làm cái gì mà còng tay? Ông nói tôi nghe coi, làm gì mà còng tay? Đây là xứ tự do chứ đâu phải là xứ cộng sản mà hễ muốn bắt tù ai cũng được sao?
Biết không giải thích cho vợ được, ông An nhờ bạn bè giải thích. Bà An cũng nghe đó, cười chứ không tin. Ông An đành phải giấu bà mà ký ngân phiếu trả tiền phạt. Sau này biết được, bà khóc lóc, nhiếc mắng ông.
Trời ơi, cái thứ chích nhát, vậy mà cũng từng chỉ huy, từng ra trận. Ông hả, chắc hồi xưa ra trận nghe súng nổ là chạy dài, bỏ cả quân sĩ chứ gì.
Nghe vậy, ông An nóng mặt, chỉ thẳng vào bà mà nói.
Bà im nghe, vừa vừa phải phải thôi nha. Tôi hết chịu nổi rồi đó, tôi cho mấy đấm rồi, ra sao thì ra đã.
Bà An sợ, bỏ đi, lầm bầm nói.
Đừng có dở cái thói vũ phu, không có được đâu. Kêu cảnh sát còng tay cho tởn bây giờ.
Ông An nóng giận mà nói, nhưng nói xong rồi thì thấy mình lỡ lời, và biết có nói dịu dàng bà cũng chẳng nghe. Ông chỉ biết thở dài. Suốt thời trai trẻ, ông An mãi lo việc chinh chiến vào sinh ra tử, không có thì giờ nghĩ tới việc lập gia đình. Tốt nghiệp trường sĩ quan chuyên nghiệp, gia nhập binh chủng nhảy dù, chỉ huy một tiểu đoàn thiện chiến. Nơi đâu chiến sự nóng bỏng, chết chóc, nguy hiểm, khó khăn, thì nơi đó tiểu đoàn của ông được vận chuyển tới tham chiến. Kỷ luật là sức mạnh quân đội, ông tin thế, và thi hành kỷ luật như một tín điều sùng bái. Nhờ đó mà quân sĩ dưới quyền bớt hao hụt, bớt chết chóc vì sơ sót chểnh mảng. Ông An vui vẻ nhưng khó tính, và khi nói chuyện thì như gầm gừ, như ra lệnh cho thuộc cấp thi hành chỉ thị. Khi miền Nam thua trận, sắp sụp đổ, thì ông An đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện. Chưa bình phục nhưng ông cũng xin ra tiền tuyến chiến đấu. Rồi may mắn ông chạy thoát được ra biển sau khi Tổng thống Tân Nhậm của miền Nam tuyên bố đầu hàng. Ông tới Mỹ, ngoài nỗi buồn tha hương, ông còn ấm ức vì cuộc chiến thất bại như một trò chơi ngu xuẩn lạ lùng. Không đánh mà bỏ chạy tán loạn, rồi tan hàng, thua trận. Nhiều đêm ông ngủ không được, ngồi bên thềm hút thuốc lá trong sương lạnh cho tới khi trời sáng, thay quần áo, đi làm luôn. Ở sở ông làm việc chăm chỉ, giỏi, năng suất cao và sản phẩm có chất lượng. Những ông chủ thì thích ông An lắm, bị làm ra tiền cho họ mà. Nhưng những người chỉ huy trực tiếp thì ghét ông cay đắng, vì ông sẵn sàng gây gỗ nếu thấy bị ép, sẵn sàng thôi việc nếu không bằng lòng cách đối xử. Nhiều người bà con, bạn bè khuyên ông nên lập gia đình đi, cho đời sống tha hương, bớt cô đơn buồn tẻ và có niềm an ủi trong cuộc đời. Người anh rể nói giỡn, có gia đình á thì không còn thì giờ nghĩ tới chuyện đại sự, chỉ lo đối phó với vợ thôi cũng đã hết thì giờ, hết tâm trí, thì còn gì nữa mà nghĩ tới nỗi đau thất trận chạy dài chứ. Có gia đình là yên ổn hết, chuyện đã qua rồi, không có lật trở lại được thì quên đi mà sống. Nhiều người giới thiệu mấy cô gái của bà con bạn bè cho ông. Ông An không chọn nhan sắc, ông không chọn giỏi giang, ông cũng không chọn người ăn nói khôn ngoan khéo léo, mà ông chọn một cô hiền lành, vui vẻ. Cô này khi nào cũng nhắm mắt cười và tin cả những điều ngây ngô. Ông An lý luận rằng, người ngu một chút á, thì dễ dàng có hạnh phúc, dễ hòa thuận và ít lý sự. Vợ khôn quá thì chỉ tổ cho vợ chồng tranh đua cãi nhau suốt ngày, khẩu chiến dẫn dài chẳng được gì. Theo kinh nghiệm, ông biết qua gia đình bạn bè thì có rất nhiều bà tìm cách lấn lướt chồng, này lấn một chút, mai lấn thêm chút nữa, và lấn mãi lấn hoài cho tới khi ông chồng mềm như con bún thiêu, như tấm mền rách, không còn sức đối kháng nổi nữa. Bà vợ cứ thế mà chỉ huy, mà gây gắt sai bảo, mà quyết định nhiều điều phi lý, không cần ý kiến ai. Khi đó, ông chồng không còn chút quyền hành nhỏ nhoi nào trong gia đình chuyên chính đó cả. Những người chồng yếu đuối ở thế hạ phong này thường được bên vợ khen là hiền lành dễ thương, và con gái họ tốt phước lấy được chồng hiền khô. Nhưng bên gia đình của chính các ông thì ông bị chê bai là sợ vợ, là bạc nhược, là hèn nhát, là đội vợ lên đầu, là không đáng làm đàn ông.
cùng một người vậy mà mỗi bên đánh giá mỗi cách hoàn toàn khác biệt. Với suy tư và kinh nghiệm trong cuộc sống, ông An chọn cho ông một người bạn đường hơi quê một chút, hiền lành và hơi dại một chút thì sẽ hợp với cái tính quen chỉ huy của ông. Nhưng ông lầm. Mỗi năm sau khi làm tờ khai thuế xong là ông An phải năn nỉ thuyết phục ráo riết để bà ký vào mà gửi đi. Có lần bà An không chịu ký, ông phải làm đơn xin gia hạn. Bà thường lên giọng hạch hỏi: "Mục này là mục gì? Ở đâu ra? Có giấy tờ gì chứng minh không?" Ông phải dở bản hướng dẫn khai thuế, tìm, rồi chỉ cho bà cái con số mà bà muốn biết ở đâu ra. Thế nhưng có khi bà cũng cho rằng ông không hiểu hết ý nghĩa của đoạn hướng dẫn này. Ông An chịu thua. Bà thường nói: "Người ta ai nấy đều lấy lại tiền thuế nhiều dễ sợ, mà mình á không có lấy về được cách nào á. Anh không có biết khai thuế, khai thuế dở ẹt à. Anh khai làm sao mà lấy được nhiều tiền thuế về thì tôi mới ký." Bà xem chuyện ký vào tờ khai thuế là một ân huệ bà dành cho ông. Ông An cố gắng giải thích mà bà không chịu hiểu và cố tình không hiểu. Ông chỉ biết ôm đầu mà than: "Trời ơi, ngu quá là ngu, trời ơi sao mà ngu quá vậy nè." Bà An xem chuyện ký vào tờ khai thuế là một ân huệ dành cho ông. Ông An cố gắng giải thích nhưng bà không chịu hiểu và cố tình không hiểu. Ông An chỉ biết ôm đầu mà than: "Trời ơi, ngu quá là ngu, tại sao mà ngu quá vậy trời." Nghe vậy là bà An trồm lên gây gỗ ồn ào như là vợ chồng sắp tới hồi ly dị xa nhau. Một lần bà An nghe theo lời bạn, biểu ông chở qua thành phố lân cận nhờ khai thuế. Trong một buổi chiều ngày cuối cùng của hạn nộp thuế, ông chở bà tới cơ sở khai thuế, ngồi xếp hàng chờ. Có cả chục người chờ tới khuya. Ông khai thuế đọc sơ tờ nháp của ông An rồi nói: "Khai được như vậy là quá hay rồi, cần gì phải nhờ tới tôi. Tôi đâu có làm gì hơn được cho ông đâu à." Ông An nói: "Thì nhờ ông nói cho bà xã tôi rõ." Bà An nói lớn: "Ông nhà tôi không có biết khai thuế, người ta ai cũng lấy thuế về nhiều hết trơn á, còn tụi tôi có năm phải đóng thêm nữa, vậy không tức sao được chứ." Từ đó ông An tìm ra phương sách tránh rắc rối là không tự khai thuế nữa, dẫn vợ tới mấy nơi dịch vụ khai thuế tốn mấy chục đồng mà được yên ổn. Thế mà cũng có khi bà An không chịu, bà tìm tới nơi khác nữa nhờ khai lại xem có lợi thêm được chút nào không. Lúc mà tốn thêm tiền rồi thì bà cáu bẳn gắt giọng ông: "Chỉ tại anh dở không biết khai thuế đúng cách là phải tốn tiền vậy á. Người ta hả, ai cũng lấy tiền về hết trơn á, mà mình thì phải trả thêm." Mỗi khi xa hư hay trong nhà điện nước có vấn đề là ông An khổ tâm lắm. Dụng cụ như búa, kèm, khóa mở đinh ốc không có, bị bà không chịu để cho ông mua. Những lúc này ông phải dùng dao, dùng kéo để cậy, để vặn mà sửa chữa. Vừa khó vừa làm không được. Ông chỉ giận và than một mình: "Ngu quá, ngu quá là ngu." Bà An lấy lý do là điện nước với xe cộ đâu có phải hư hỏng thường xuyên đâu, cho nên những dụng cụ đó đâu có cần thiết để mà phí tiền. Một lần ông An lén mua một hộp dụng cụ gồm một ít đồ tối thiểu. Bà An biết được, khóc lóc sùm gây gỗ nhịn ăn, buộc ông phải đem trả lại. Thái độ bà khăng khăng làm ông An phải nhượng bộ cho yên nhà yên cửa. Ông cũng buồn bị không có dụng cụ, không tự sửa chữa được những hư hỏng lặt vặt trong nhà. Và dù hồi nhỏ đó là ông đã học trung học kỹ thuật, vậy mà dần dà ông An trở nên kém cỏi vụng về, ít hiểu biết về bệnh xe, sửa chữa điện nước thông thường. Ông anh bà An biết em mình dại mà khuyên bảo không được, mới mua tặng cho ông An một hộp đồ nghề trong mùa Giáng sinh, gồm các loại khóa mở đinh ốc kèm búa. Ông An mừng như bắt được vàng. Những lúc ông sửa chữa mấy hư hỏng lặt vặt trong nhà thì bà An đứng bên cạnh xem, rồi bảo ông phải làm thế này, làm thế kia, vặn ốc chiều này, dùng cái kèm kia. Dù bà không biết không hiểu nhưng cũng chỉ trỏ hướng dẫn ra lệnh. Khi ông An không làm theo lời bà thì bà nói:
anh á là hay chống đối, hay làm ngược lại ý kiến của tôi lắm.
Đôi khi bực quá, ông An gắt. Bà không biết á, thì bà để tôi làm. Không biết bà cứ ưa làm thầy người ta, ưa dạy điều tào lao không hả? 10 chuyện không làm theo lời bà, 1 chuyện á là chống lại bà. Tôi hỏi bà nghe, chống bà thì tôi được cái khỉ gì chứ? Bà biết làm gì thì sáng tay áo vô làm đi.
Ngay cả lúc rửa chén, bà An cũng đứng bên cạnh để chỉ huy. Phải rửa cái này trước, cái kia sau, phải vặn nước nóng, nước lạnh. Ông An bực lắm, hai môi bậm lại, mặt cứ gầm gầm như sắp đánh lộn với ai vậy.
Những khi vợ chồng vui vẻ, ông An kể chuyện vui cho bà nghe. Vậy mà có khi bà hiểu lầm, ông ám chỉ bà. Thế là bà khóc lóc, cãi vã, rồi phun ra nhiều câu hỗn láo khó nghe lắm kìa.
Những khi gặp khó khăn phiền toái trong sở, ông An còn không dám kể lể tâm sự cùng bà, để chia sớt, để bàn cãi nữa. Nói cho bà biết á, thì chỉ có bị bà sỉ vả nặng lời, bị cho là dại, là kém, là ngu. Nhiều lúc ông An vẫn cành hông, đập tay vô tường rầm rầm. Ông có khẩu súng, mua từ hồi chưa lập gia đình nữa. Ông tháo ra đem quăng xuống hố sâu. Ông sợ có ngày không kềm được cơn giận.
Mỗi lần mà bà An xem được quảng cáo trên truyền hình hoặc trên báo, thấy hàng bán rẻ là bà yêu cầu ông phải chở đi mua. Chỉ vì lợi được 1 đồng bạc cho mấy con nhái đi cầu, mà phải lấy xe cả tiếng đồng hồ, tốn hết cả 10 bạc tiền xăng. Chưa kể hao mòn xe, chưa kể mất luôn cả nửa ngày công. Nhưng bà cũng quyết đi cho được, và hớn hở vì tiết kiệm được 1 vài đồng.
Ông cố gắng giải thích cho bà nghe mà bà không chịu hiểu, và không muốn hiểu nữa.
Riết rồi, ông không cần giải thích nữa. Cứ phí thời gian, phí tiền bạc, nhưng khỏi phải lý giải trình bày khó khăn.
Từ ngày lấy vợ, ông An mất dần gần hết bạn bè. Bà cho rằng đàn ông gặp nhau toàn là nói chuyện trên trời dưới đất, bổ ích gì đâu à, đâu có lợi lộc gì đâu. Bà ngăn cản ông không được gặp bạn bè. Mà bạn bè có tới nhà ông á thì chỉ vài lần thôi. Thấy thái độ của bà, họ đâu có dám tới nữa.
Ông An cũng tự an ủi mình. Hạnh phúc gia đình á là ưu tiên chính yếu, làm sao giữ cho êm ấm phẳng lặng. Bà hạn chế tối đa việc đi ăn đám cưới. Bà nói,
tại sao phải đi đám cưới con bạn bè chứ? Tụi nó có biết mình là ai đâu mà đi. Mà dù cho có biết đi nữa thì cái chuyện gì mà phải tốn tiền cho tụi nó lấy chồng lấy vợ cho tụi nó, chứ mình mắc mớ gì mà phải đi, rồi còn cho tiền mừng nữa.
Ông An nói với vợ, mai đây con mình nó lấy vợ lấy chồng, rồi ai mà đi đám cưới đây?
Tôi đâu có cần ai đi, con mình còn nhỏ, chuyện nó còn xa lắm ông ơi.
Ông mượn cho bà 1 số sách dạy về xã giao, cách sống ở đời. Bà không đọc mà nói,
mấy cái thứ này ai mà không biết, mà phải viết sách cho tốn kém mất thời giờ chi vậy?
Những khi đi ăn tiệm, bà tiếc tiền không ăn và chỉ ăn 1 phần do ông xớt cho. Thường ông kêu món gì, bà cũng nói là đừng có ăn món đó bị dở, và bà ép ông phải ăn món bà đề nghị. Ông bực mình hỏi,
thứ nhất á, anh ăn món này hay em ăn? Thứ hai á, là em đã ăn món này tại đây chưa mà biết là ngon hay dở? Thứ ba, tại sao em bắt anh phải ăn món mà anh không ưa thích chứ?
Anh á hả? Chỉ thích kêu mấy món mắc tiền mà chưa biết là ngon hay dở. Anh á hả? Phung phí tiền bạc dữ lắm.
Khi mua bảo hiểm xe, bà An nhất định chọn loại bồi thường thấp nhất. Và khi xe có 1 vết trầy trụ nhỏ, thì bà biểu ông phải kêu bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Ông giải thích là hư hỏng dưới mức chi phí mình phải chi ra. Bà giận dỗi nói,
nói như anh vậy á thì mua bảo hiểm làm gì chứ? Để tôi kêu bảo hiểm, rồi anh sẽ thấy họ bồi thường cho anh xem.
Bà kêu điện thoại báo cho công ty bảo hiểm, họ giải thích, mà bà nhất định không chịu hiểu, cho rằng hãng bảo hiểm lừa gạt bà. Bà dọa sẽ kiện ra tòa và buộc ông An phải đi tìm hãng bảo hiểm khác thiệt thà hơn.
Một lần ông An đọc báo viết về những người trúng số độc đắc để kể cho bà nghe làm vui. Có câu chuyện một ông làm ở Đại học Berkeley trúng 5 triệu đồng. Ông cho nhà trường 1 triệu, mua cho bà vợ 1 món nữ trang 50 ngàn. 5 năm sau, hai vợ chồng ly dị. Bà An trồm lên xỉa xói.
Trúng 5 triệu mà dám cho trường đại học hết 1 triệu. Vậy mà chỉ mua cho vợ được có món nữ trang 50 ngàn hả? Trúng là phải chia đôi.
con người bần tiện như vậy, bỏ là phải.
Rồi bà đi theo ông mà mắng mỏ cằn nhằn mãi. Ông bỏ ra vườn xới mấy gốc cây cho khỏi bực cái con ráy. Bà chạy theo, tiếp tục than thở. Ông nhìn bà nói,
em, đâu có phải anh trúng 5 triệu đâu mà em cứ hành hạ anh hoài vậy.
Anh mà trúng 5 triệu hả? Anh nghĩ chắc em giữ hết. Không biết anh có giữ lại được 500 để thù tiếp bạn bè nữa không kìa.
Mà em cứ muốn than vãn cằn nhằn thì nhờ người đưa lên Berkeley đi, mà cằn nhằn cái ông đó, rồi ông kêu cảnh sát còng tay cho vì cái tội mạ lị vô cớ.
Bà An bỗng quay lại hỏi,
à, hình như kỳ này anh có mua vé số phải không? Đâu cho coi coi.
Ông An nói là để trong bóp, bà muốn xem thì vô lục quần ông mà xem. Bà nằng nặc đòi ông An phải đi lấy tấm vé số cho bà xem. Ông An nói là đang lỡ tay làm đất, nó còn đó chưa có mất đâu mà sợ. Bà An cứ nằng nặc quấy rối, làm ông An phải rửa tay, đi lấy tấm vé số, giao cho vợ. Xem xong, bà khóc gào lên.
Trời ơi, anh định nếu trúng là lấy một mình phải không? Bỏ trốn mẹ con tôi phải không? Tại sao mà đằng sau tấm vé số này, anh không ghi tên tôi với tên anh? Tôi biết mà, đàn ông ở nhà bội bạc dữ lắm, giàu đổi vợ sang đổi bạn mà, âm mưu của anh đâu có giấu được tôi.
Rồi bà khóc lóc kể lể, gán cho ông những lời khó nghe. Ông tới gần bà bảo,
đầu em đưa tấm vé số đây, anh ghi tên vô cho.
Ông An cầm lấy tấm vé số trên tay vợ, xé vụn ném vào gốc cây.
Trời ơi, anh đâu có quyền xé, tiền là tiền chung mà, làm sao anh có quyền làm vậy chứ?
Bây giờ thì đã muộn. Ông An mới hiểu rằng vợ hiền và vợ dại hoàn toàn khác nhau. Người hiền không chắc đã dại, người ta có thể vô cùng khôn ngoan hiểu biết nhưng hiền lành. Còn người dại thường bị xét đoán lầm là người hiền. Dại và thiếu hiểu biết cộng lại thành một loại người khó thông cảm, khó hòa đồng cùng nhân quần xã hội. Quá trễ rồi, ông An đành chịu thua tất cả để giữ cho cái hạnh phúc gia đình mong manh này, để cho các con khỏi phải khổ. Mặc cho gia đình bà con bạn bè chê trách ông không biết cách cư xử với vợ, họ không dám dùng chữ dạy vợ, sợ các bà nghe được nổi máu tâm bệnh lên thì lùi thùi lớn. Một người bạn chọc ông An sửa câu nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, thành cái câu lạy con thuở còn thơ, lạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ông An ráng giữ sao cho gia đình càng ít sóng gió càng tốt. Ông không có hy vọng chuyển hóa được bà. Chưa thua và tự quy lỗi cho mình đã xét đoán sai. Bây giờ thì chỉ cố gắng làm sao cho gia đình yên ổn, cho con cái yên tâm sống trong hạnh phúc ít ỏi đó. Ông thường nói với mấy đứa nhỏ sắp lập gia đình, con à, đừng có gì một khuôn mặt đẹp mà lấy dầm bà vợ ngu nha con. Khốn đốn và bất hạnh như xuống thấu địa ngục vậy con à.
Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Thà cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ, hơn là mang kiếp mong.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn Vợ Dại của Tràm Cà Mau. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Đưa em về đây.